Đài Paris, RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế từ thủ đô nước Pháp. Trọng Thành, Thụy My, Thanh Phương, Minh Anh và Tú Anh xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày 28 tháng 8, 2015. Việt Nam đặc xá trên 18.000 người nhưng không thả tù chính trị nhân ngày Quốc Khánh. Ấn Độ thăm dò dầu khí trở lại ngoài khơi Việt Nam. Lãnh đạo Bắc Triều Tiên cách chức một loạt giới chức cao cấp liên quan đến sự cố biên giới với Hàn Quốc. Áo phát hiện 71 thi thể người nhập cư trong một chiếc xe tải bị bỏ rơi. Biểu tình chống tham nhũng trên toàn quốc Guatemala. Mục mỗi ngày một sự kiện, thỏa thuận giảm căng thẳng Hàn Quốc để ngỏ cơ hội cho Bắc Triều Tiên. Hungary có thể huy động cả quân đội để ngăn cản người tị nạn, thông tin viên Hoàng Nguyễn tường trình từ Budapest. Kính thưa quý vị, Việt Nam đặc xá gần 20.000 người nhưng không thả tù chính trị nhân ngày Quốc Khánh. Việt Nam vào ngày hôm nay loan báo sẽ trả tự do cho hơn 18.200 người tù nhân dịp Quốc Khánh, tuy nhiên không có tù nhân chính trị nào trong danh sách đợt khoan hồng lớn thứ nhì từ trước đến nay, Thụy My cho biết cụ thể.
Tù nhân sẽ được thả trong nhiều đợt, bắt đầu từ thứ hai tới, nhưng kỷ niệm lần thứ 70 Quốc Khánh 2 tháng 9. Đây là đợt đặc xá quy mô chỉ sau đợt năm 2009 khi 20.599 tù nhân được phóng thích. Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, Chủ tịch nước đã quyết định ân xá cho 18.298 phạm nhân, nhưng không một ai trong số này phạm tội chống lại an ninh quốc gia. Được biết, các tù nhân được trả tự do lần này phạm nhiều tội khác nhau, từ hối lộ, tàng trữ ma túy, buôn người cho đến sát nhân. Tuy nhiên, không ai bị tù vì tội tuyên truyền chống nhà nước hay âm mưu lật đổ chế độ. Những tội danh thường được sử dụng để buộc tội các nhà đấu tranh. Theo AFP, Thứ trưởng Lê Quý Vương từ chối công bố tổng số tù nhân đang bị giam tại Việt Nam, nói rằng đây là bí mật quốc gia không thể tiết lộ. Báo chí trong nước cho biết, Thứ trưởng Vương xác nhận các ông Đoàn Văn Vương, Đoàn Văn Quý trong vụ án cưỡng chế ở Tiên Lãng, Hải Phòng cũng được trả tự do năm nay. Trong số các phạm nhân được đặc xá có 34 người nước ngoài gồm nhiều quốc tịch. Ông Giang Sơn, Phó Chủ tịch Văn phòng Chủ tịch nước nói với báo chí, việc đặc xá thể hiện truyền thống nhân đạo của Đảng và Nhà nước Việt Nam nhằm khuyến khích các phạm nhân trở thành những công dân có ích cho xã hội. Việt Nam bị các tổ chức nhân quyền và các chính phủ phương Tây lên án vì trấn áp các nhà đối lập, vi phạm tự do tín ngưỡng, hiện vẫn còn không ít nhà ly khai bị giam cầm, bất chấp những lời kêu gọi trả tự do cho họ.
Ấn Độ thăm dò dầu khí trở lại ngoài khơi Việt Nam. Theo báo chí Ấn Độ, công ty nhà nước Ấn Độ ONGC dự định mở lại các hoạt động thăm dò dầu khí ngoài khơi bờ biển Việt Nam tại khu vực tranh chấp với Trung Quốc ở Biển Đông. Thanh Phương cho biết thêm.
Báo điện tử Today Online của Ấn Độ hôm nay trích dẫn một nhân vật nắm rành hồ sơ này nhưng xin được giấu tên, cho biết là công ty nhà nước nói trên đã được chính phủ của Thủ tướng Narendra Modi chấp thuận cho tiến hành khoan các giếng thăm dò dầu khí ở một khu vực tranh chấp giữa Việt Nam với Trung Quốc. Đây là khu vực mà công ty ONGC đã được cấp quyền thăm dò dầu khí vào năm 2006. Lần cuối cùng mà công ty này thử tiến hành khoan thăm dò tại khu vực là vào năm 2009, tức là 3 năm trước khi Trung Quốc cũng gọi thầu thăm dò dầu khí tại đây. Theo nhận định của Today Online, hành động nhằm xác quyết quyền thương mại của Ấn Độ tại vùng biển tranh chấp là một dấu hiệu cho thấy Thủ tướng Modi đang cùng với Hoa Kỳ và các nước châu Á khác đối lại với tham vọng chủ quyền của Bắc Kinh trên Biển Đông. Tờ báo trích lời một chuyên gia thuộc Trường Nghiên cứu Quốc tế Rajaratnam ở Singapore nhận định rõ ràng là Ấn Độ có những lợi ích ở Biển Đông cho nên mới tăng cường quan hệ hàng hải với Hoa Kỳ và Nhật Bản, và việc Trung Quốc hoạt động nhiều hơn ở vùng Ấn Độ Dương cũng đã khiến cho New Delhi cảm thấy bực bội hơn. Trong thời gian qua, Bắc Kinh đã gia tăng nỗ lực nhằm áp đặt chủ quyền của họ trên Biển Đông, đặc biệt là qua các công trình xây đảo nhân tạo ở Trường Sa. Hôm qua, Trung Quốc đã lên tiếng cảnh cáo Ấn Độ là không nên có bất cứ hoạt động thăm dò dầu khí nào ở các khu vực đang tranh chấp trên Biển Đông. Theo thẩm định của Tân Hoa Xã, thì Biển Đông có trữ lượng khoảng 30 tỷ tấn dầu và 16.000 tỷ mét khối khí đốt, tức là chiếm 1/3 tổng nguồn dầu khí của Trung Quốc.
Thái Lan và Philippines tăng cường hợp tác quốc phòng. Thủ tướng Thái Lan có chuyến công du Manila trong 2 ngày. Lãnh đạo hai nước ngày hôm nay đã ra tuyên bố chung. Theo báo chí Philippines, Bangkok và Manila đã trao đổi về tình hình Biển Đông và đặc biệt là khẳng định gia tăng hợp tác quân sự, an ninh để bảo đảm sự thịnh vượng của nhân dân hai nước cùng những người anh em ASEAN. Lời lẽ trong nguyên văn. Theo báo Philippines Star, trong buổi họp báo chung tiếp theo cuộc hội kiến với ông Chan O-cha, Thủ tướng Thái Lan. Tổng thống Philippines Benigno Aquino tuyên bố nhiều thỏa thuận hợp tác song phương đã được ký kết trong một loạt lĩnh vực như hàng không, nông nghiệp, năng lượng, du lịch và văn hóa, đặc biệt là quốc phòng. Theo Thủ tướng Thái Lan, hai bên đã trao đổi về tình hình khu vực, đặc biệt là quan hệ ASEAN-Trung Quốc và tranh chấp lãnh thổ với Bắc Kinh tại nhiều khu vực ở Biển Đông. Về hợp tác quốc phòng và an ninh, Tổng thống Philippines ca ngợi sự đóng góp của Thủ tướng Thái Lan ngay trong thời gian ông Chan O-cha còn là tư lệnh quân đội Hoàng gia Thái. Chuyến công du này là chuyến đi chính thức đầu tiên của Thủ tướng chính quyền quân sự Thái Lan kể từ khi lên cầm quyền cách nay hơn một năm. Cuộc họp đầu tiên của Ủy ban quân sự hỗn hợp hai nước sẽ được tổ chức trong năm nay theo thỏa thuận giữa quân đội Hoàng gia Thái và quân đội Philippines được ký kết hồi tháng 4. Trung Quốc tập trận quy mô ở biển Hoa Đông. Trung Quốc ngày hôm nay đã tiến hành một cuộc tập trận hải và không quân quy mô tại biển Hoa Đông, theo Tân Hoa Xã. Đây là lần thứ ba trong vòng 2 tháng qua Bắc Kinh cho tập trận bắn đạn thật trên biển.
Cuộc tập trận này huy động trên 100 tàu chiến, vài chục máy bay, các đơn vị thông tin quân sự, bắn đi gần 100 hỏa tiễn. Tân Hoa Xã không cho biết cụ thể địa điểm tập trận. Biển Hoa Đông là nơi Trung Quốc tranh chấp quần đảo Senkaku điếu ngư với Nhật Bản. Trong 2 tháng qua, Bắc Kinh cũng đã cho tập trận tương tự tại Hoàng Hải và tại Biển Đông, nơi Bắc Kinh tranh giành chủ quyền với các nước khác. Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc nói rằng tháng tới sẽ tập trận chung với Malaysia tại eo biển Malacca và với các lực lượng Úc, Mỹ tại Úc. Quân đội Trung Quốc được hiện đại hóa nhanh chóng, tiến hành các cuộc tập trận tại các địa điểm xa Hoa Lục với chiêu bài bảo vệ lợi ích của Trung Quốc trên thế giới, nhưng quan ngại đang tăng lên trước thái độ hung hăng nhằm xác quyết yêu sách chủ quyền tại Biển Đông và Biển Hoa Đông.
Đài Loan yêu cầu công dân không dự lễ diễu binh tại Bắc Kinh. Chính quyền Đài Bắc ngày hôm nay đã đề nghị các nhân vật có tên tuổi và các cựu chiến binh Đài Loan không nên dự lễ diễu binh do Bắc Kinh tổ chức vào tuần tới, mừng kỷ niệm 70 năm Nhật Bản đầu hàng quân đồng minh.
AFP nhận xét, Đài Loan và Trung Quốc không có cùng quan điểm lịch sử về cuộc chiến. Đối với Bắc Kinh, các đội quân Cộng sản đã đóng một vai trò quan trọng trong chiến thắng quân phiệt Nhật năm 1945. Đài Bắc thì khẳng định chính lực lượng Quốc dân đảng đã đánh bại quân Nhật. Tuy nhiên, Quốc dân đảng sau này buộc phải chạy nạn ra Đài Loan sau khi bại trận trong cuộc nội chiến năm 1949. Chính quyền Đài Loan đã phản đối sau khi ông Liên Chiên, một cựu phó tổng thống rất có tiếng tăm tại Đài Loan, thông báo sẽ đến dự lễ diễu binh hùng hậu của Trung Quốc vào ngày 3 tháng 9 tới đây. Tuyên bố của ông đã làm dấy lên nhiều lời chỉ trích. Ông Charles Chen, phát ngôn viên phủ tổng thống, tuyên bố người dân Đài Loan nên cân nhắc tình cảm của công luận và nên tránh tham dự các hoạt động này. Bản thân Bộ trưởng Quốc phòng Đài Loan cũng khuyến cáo các cựu chiến binh nên tránh đến Trung Quốc.
Vấn đề Trung Quốc, tổng biên tập phiên bản điện tử của Nhân dân Nhật Báo, cơ quan báo chí chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc, vừa bị đặt trong vòng điều tra vì nghi ngờ nhận hối lộ.
Viện Kiểm sát tỉnh Hà Nam đã mở điều tra về ông Lưu Hồng, tổng biên tập, phó chủ tịch phụ trách trang web của Nhân dân Nhật Báo, và ông Trần Chí Hà, thành viên hội đồng quản trị. Trang mạng này được quản lý một cách khác với phiên bản báo in của Nhân dân Nhật Báo. Tuần trước, chính quyền loan báo sẽ khởi tố 30 người trong vụ tham nhũng lớn liên quan đến 21 Century Business Herald, một trong những nhật báo tài chánh uy tín nhất Trung Quốc.
Nhìn sang bán đảo Triều Tiên, Hội chữ thập đỏ Hàn Quốc đề nghị đàm phán với đồng sự Bắc Triều Tiên trong tháng tới đây để tổ chức đoàn tụ gia đình bị chia cắt do cuộc chiến liên triều. Trên đây là thông báo của chính quyền Seoul vào ngày hôm nay.
Thông báo được đưa ra ngay sau khi đạt được một thỏa thuận chấm dứt khủng hoảng giữa hai miền Triều Tiên. Theo đó, hai bên sẽ tổ chức một buổi họp mặt gia đình xung quanh ngày lễ mùa gặt Chuseok ngày 27 tháng 9 tới đây. Theo phát ngôn viên Bộ Thống nhất Hàn Quốc, Hội chữ thập đỏ đã đề nghị một buổi họp bàn cách tổ chức các cuộc đoàn tụ bắt đầu từ ngày 7 tháng 9, ngay tại ngôi làng biên giới Bàn Môn Điếm, nơi diễn ra lễ ký kết lệnh ngưng bắn cho cuộc chiến Triều Tiên. Theo ước tính, sau khi chiến tranh giữa hai miền chấm dứt, khoảng hàng triệu người đã bị chia ly với người thân, phần đông trong số họ đã qua đời mà không chút cơ may gặp lại, lẫn bắt liên lạc với người thân, do mọi tin tức xuyên biên giới đều bị cấm.
Lãnh đạo Bắc Triều Tiên cách chức một loạt giới chức cao cấp liên quan đến sự cố liên triều. Ngày hôm nay, theo hãng AP, lãnh đạo tối cao Bắc Triều Tiên tuyên bố cách chức nhiều giới chức cao cấp. Trong cuộc họp, các lãnh đạo Đảng Lao động, ông Kim Jong-un ca ngợi thỏa thuận ngưng căng thẳng vừa được ký kết hồi đầu tuần là một giai đoạn quyết định, lời lẽ trong nguyên văn, cho phép đưa quan hệ hai miền Triều Tiên chuyển từ trạng thái khủng hoảng sang con đường hòa giải. Lãnh đạo Bắc Triều Tiên không trực tiếp giải thích vì sao lại có việc cách chức hàng loạt kể trên. Các phương tiện truyền thông chính thức Bắc Triều Tiên thì giải thích ông Kim Jong-un coi những người này có trách nhiệm để xảy ra sự cố tại vùng biên giới vượt khỏi tầm kiểm soát. Còn theo một số nhà quan sát thì những người bị cách chức đã không lường trước được phản ứng quyết liệt từ phía Hàn Quốc. Nhìn sang Đông Nam Á, khủng bố ở Bangkok, ba người Duy Ngô Nhĩ bị thẩm vấn. Ba người Duy Ngô Nhĩ bị thẩm vấn trong khuôn khổ các điều tra về vụ khủng bố bằng bom ở Bangkok và không loại trừ những hướng khác. Cảnh sát Thái Lan ngày hôm nay đã thông báo như trên. Hôm qua, Tòa án Thái Lan cũng phát lệnh truy nã một nghi can trong vụ khủng bố bất thành thứ hai.
Cho Thái Lan trục xuất về Trung Quốc khoảng 100 người Duy Ngô Nhĩ hồi tháng 7, giả thiết vụ nổ bom ở đền Arawan là một sự trả thù của tộc người thiểu số này đã được nêu ra, cho ngôi đền rất được khách du lịch Trung Quốc ưa chuộng. Tuy nhiên cho đến nay, chưa có chứng cứ gì chắc chắn cũng như nhiều giả thiết khác. 11 ngày sau vụ bom nổ tại ngôi đền ngay trung tâm thủ đô Bangkok làm 20 người thiệt mạng, cảnh sát Thái Lan vẫn chưa bắt được ai. Một tòa án Thái Lan hôm qua đã ra lệnh truy nã một người đàn ông bị nghi là đã quăng chất nổ xuống một con kênh bên bờ sông Chao Phraya. Tuy không có ai bị thương, nhưng quả bom thứ hai đã làm tăng thêm căng thẳng sau vụ đánh bom hôm trước gây hoảng loạn ở khu phố thương mại Chích Lam.
Vẫn về Thái Lan, hãng thực phẩm công nghiệp Nestle bị tố là đồng mưu sử dụng lao động nô lệ.
Hãng thực phẩm công nghiệp Nestle cố tình ủng hộ nạn lao động nô lệ đang hoành hành trong ngành đánh bắt Thái Lan khi sử dụng các hải sản trong các thực phẩm dành cho mèo. Trên đây là lời tố cáo của một văn phòng luật sư nhân danh một nhóm cộng đồng người tiêu dùng. Trong bản thông cáo đưa ra ngày hôm qua, hãng luật sư Hagen Berman cho biết các khách hàng của thực phẩm dành cho các thú cưng hôm nay đã đệ đơn kiện Nestle tố cáo hãng này dù biết rõ nhưng vẫn ủng hộ hệ thống lao động nô lệ và buôn người để sản xuất các dòng thực phẩm cho mèo dưới nhãn hiệu Fancy Feast. Hãng này đã cố tình che giấu sự đồng lõa với những vi phạm nhân quyền.
Nước Áo điều tra về vụ phát hiện 71 thi thể người tị nạn. Ngày hôm qua, cảnh sát Áo phát hiện được 71 thi thể người tị nạn trong một xe tải đông lạnh bị bỏ rơi trên một con đường cao tốc. Với sự hợp tác của cảnh sát Hungary, công tác điều tra đã có nhiều tiến triển.
Cảnh sát Áo cho biết cụ thể có 3 công dân Bulgaria và một người Afghanistan đã bị bắt tại Hungary. Hôm nay, bác sĩ pháp y cuối cùng cũng đã xác định rõ được nhân thân của các nạn nhân. Trong số 71 tử thi, có 59 người đàn ông, 8 phụ nữ và 4 trẻ em đều đến từ Syria. Theo cảnh sát trưởng Bergenland phía đông nước Áo, 9 số giấy tờ được tìm thấy trong xe tải ngay giữa các thi thể đang trong quá trình thối rữa đã cho phép xác định nguồn gốc người tị nạn. Cũng theo nguồn tin này, cảnh sát đã tiến hành khám xét nhà và thẩm vấn khoảng 20 người khác với tư cách là nhân chứng. Phía cảnh sát Hungary cũng xác nhận là không có công dân của họ trong số các nghi can, bởi vì trước đó cảnh sát Áo nghi ngờ những người tị nạn trên là nạn nhân của một mạng lưới buôn người gốc Bulgaria và Hungary.
Vẫn liên quan đến vấn đề người tị nạn, tại Đức không khí căng thẳng sau cuộc tấn công của một nhóm cực hữu nhắm vào một khu ở dành cho người tị nạn gần thủ đô Dresden, bang Sachsen tuần trước. Cảnh sát địa phương ngày hôm qua thông báo không đủ lực lượng bảo vệ một cuộc tập hợp văn nghệ ủng hộ người tị nạn. Thông tín viên Pascal Thibault tường trình từ Berlin.
Un scandale, une capitulation.
Scandale, đầu hàng, đó là các lời chỉ trích nhắm vào cánh cực hữu của những người thuộc tổ chức Dresden Nazify, một hiệp hội địa phương. Họ lên án thông báo của cảnh sát, cho rằng không có khả năng bảo vệ được một ngày lễ hội giúp đỡ người tị nạn tại trung tâm tiếp đón Heidenau. Trong kỳ nghỉ cuối tuần trước, trung tâm này bị một số người biểu tình chống dân xin nhập cư tấn công. Hiệp hội nói trên có trụ sở tại thủ phủ Dresden cách đó khoảng 20 cây số, có kế hoạch trao quà quyên góp cho những người tị nạn, tổ chức hòa nhạc và nhiều buổi trình diễn khác. Hiệp hội muốn chứng minh cho những người mới đến rằng không thể đồng nhất nước Đức với những kẻ bài ngoại. Hôm thứ Tư tuần này, cũng tại đây, những người bài ngoại lại lao ó phản đối Thủ tướng Angela Merkel với những lời lẽ hết sức thô tục. Cảnh sát lập luận rằng họ không đủ lực lượng để bảo đảm an ninh khi dự kiến sẽ còn có thêm một cuộc biểu tình chống người tị nạn tại địa phương. Như vậy, tất cả các hoạt động biểu tình sẽ bị cấm kể từ 14 giờ hôm nay thứ Sáu cho tới 6 giờ sáng ngày thứ Hai tới. Cuộc tập hợp văn nghệ ủng hộ người tị nạn sẽ có thể được tổ chức trong một khuôn viên thuộc sở hữu tư nhân. Ngày mai dự kiến sẽ có một cuộc tuần hành hàng nghìn người tham gia chống phe cực hữu tại thủ phủ Dresden. Khẩu hiệu biểu tình là tránh để xảy ra các bạo lực bài ngoại với sự đồng lõa của chính quyền. Tuy nhiên, hiện tại không biết chắc cuộc tuần hành này có được tổ chức hay không.
Pascal Thibault, Berlin, RFI. Nhìn sang châu Mỹ, biểu tình chống tham nhũng trên toàn quốc Guatemala. Tổng thống Guatemala cho đến nay vẫn bám víu quyền lực cho dù ngày hôm qua, hàng nghìn người dân đã lại xuống đường tại thủ đô và tất cả các thành phố lớn. Những người biểu tình phản đối nạn tham nhũng và yêu cầu của họ là Tổng thống Perez phải từ chức. Từ Mexico, thông tín viên RFI Patrick John Booth gửi về bài tường trình.
La pression sur le président Otto Pérez est toujours plus forte.
Áp lực lên tổng thống Otto Pérez luôn nặng nề và có cuộc biểu tình mới quy tụ mọi thành phần trong xã hội đã chứng tỏ điều đó. Người dân Guatemala bày tỏ sự chán ngán cực độ trước chính quyền tham nhũng, bắt đầu từ vị tổng thống mà họ yêu cầu phải từ chức ngay lập tức. Những tiếng kêu phản đối càng tăng lên kể từ khi Viện Kiểm sát và Ủy ban Liên Hiệp Quốc chống tình trạng không bị trừng phạt ở Guatemala lên án tổng thống đã tham gia vào các hoạt động của La Liga. Mạng lưới này giúp các quan chức cao cấp nhận tiền hối lộ từ các nhà nhập khẩu để được giảm mạnh thuế hải quan. Cuộc khủng hoảng chính trị càng sâu sắc thêm cùng với việc tư pháp tiết lộ các cáo buộc mới. Nữ phó tổng thống Rosana Madetti đang bị tạm giam. Một ủy ban điều tra của Quốc hội sẽ phải ra phán quyết về việc bãi bỏ quyền đặc miễn của vị nguyên thủ quốc gia và nhiều bộ trưởng đã quyết định rời khỏi nội các. Còn 10 ngày nữa là đến cuộc bầu cử tổng thống. Một số người e rằng đất nước sẽ trở nên vô chính phủ nếu ông Otto Pérez không chịu từ chức.
Patrick Jonbeuf, Mexico RFI.
Đóng cửa biên giới Venezuela và Colombia, triệu hồi đại sứ. Colombia ngày hôm nay đã triệu hồi đại sứ ở Caracas. Venezuela cũng làm tương tự. Đây là dấu hiệu cho thấy tình trạng căng thẳng thêm sau khi Venezuela quyết định đóng cửa biên giới và trục xuất nhiều người Colombia.
Tuần trước, Venezuela đóng cửa hai đồn biên phòng và trục xuất hơn 1.000 người Colombia sau một vụ phục kích khiến 3 quân nhân và 1 thường dân Venezuela bị thương, được Caracas cho là do dân quân Colombia tiến hành. Sau đó, Tổng thống Venezuela Maduro tuyên bố kéo dài tình trạng đặc biệt này trong 60 ngày, cho rằng đây là biện pháp chống lại các nhóm dân quân. Gần 1.100 người Colombia sinh sống tại vùng biên đã bị trục xuất về nước, và theo Tổng thống Colombia, có 5.000 đến 6.000 người khác phải trốn khỏi Venezuela. Chỉ ít lâu sau khi Colombia loan báo triệu hồi đại sứ, Venezuela cũng hành động tương tự. Trước đó, ông Maduro khẳng định sẽ không mở lại biên giới một khi Colombia không bảo vệ được một cách hiệu quả.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay là thỏa thuận giảm căng thẳng, Hàn Quốc để ngỏ cơ hội cho Bắc Triều Tiên.
Kính thưa quý vị, đầu tuần này, Bắc Triều Tiên và Hàn Quốc vừa đạt được một thỏa thuận giảm căng thẳng trong bối cảnh lãnh đạo Bắc Triều Tiên đặt quân đội trước tình thế sẵn sàng chiến tranh. Thỏa thuận bất ngờ và hiếm hoi này với lời xin lỗi của Bình Nhưỡng và Seoul quyết định tắt loa tuyên truyền của biên giới khiến nhiều người quan sát ngạc nhiên vì thiện chí bất thường của hai người anh em thù địch vốn gần như bất đồng với nhau về mọi thứ. Theo hãng thông tấn AFP, một trong những điểm của thỏa thuận được giới quan sát hết sức chú ý đó là từ biến cố bất thường được sử dụng đã để ngỏ cho Seoul mở lại các loa tuyên truyền tại khu vực giới tuyến. Câu hỏi đặt ra là điều gì sẽ được coi là bất thường? Giáo sư sử học John Delery, chuyên gia về Trung Quốc và Bắc Triều Tiên tại Đại học Yonsei Seoul nhận xét với vẻ hài hước, xin trích. Trong bối cảnh hiện nay, không có gì thật sự là bình thường, cái gì sẽ được gọi là bất thường lại chính là điều bình thường. Hết lời dẫn, lời bình luận của chuyên gia về Bắc Triều Tiên nêu bật lên tính bất chắc cao độ trong quan hệ giữa Seoul và Bình Nhưỡng. Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Han Min-kuk khi được một ủy ban quốc hội chất vấn về vấn đề này đã diễn giải, xin trích. Tốt nhất là hãy để việc xác định điều gì là bất thường cho đến khi nào có một tình huống cụ thể xảy ra, hơn là định nghĩa rõ ngay từ bây giờ, lời lẽ trong nguyên văn. Cho dù không rõ nghĩa, điều khoản liên quan đến một biến cố bất thường vẫn có tác dụng. Theo giáo sư sử học nói trên, thì việc hai bên đạt được một thỏa thuận như vậy có một ý nghĩa lịch sử, mặc dù thuật ngữ bất thường không được định nghĩa rõ. Seoul biết chắc là Bình Nhưỡng sẽ không bao giờ đưa ra cam kết tránh những hoạt động khiêu khích cụ thể. Do vậy, khi đưa từ ngữ này vào thỏa thuận, Hàn Quốc đã dành cho mình quyền chủ động. Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu về Bắc Triều Tiên thuộc Viện Sejong, ông Pan Hak-sun nhận định đây là một công cụ rất hiệu quả. Thỏa thuận về việc này cho phép Seoul mở lại các loa phóng thanh bất cứ lúc nào mà không cần phải nói rõ mình bị đe dọa như thế nào. Tuy nhiên, theo chuyên gia sử học John Delery, thì cho dù như vậy, cần phải sử dụng điều khoản này một cách chừng mực, nếu không bản thân nó sẽ mất đi giá trị răn đe. Một số người cho rằng biến cố bất thường cho phép Seoul mở lại loa tuyên truyền ở biên giới sẽ chỉ nên được dùng để nói về một số trường hợp mà tính mạng con người bị đe dọa trực tiếp, ví dụ như những sự cố tại biên giới, như vụ các quân nhân Hàn Quốc trúng mìn vừa qua, thay vì để chỉ các đe dọa được quảng bá rầm rộ của Bắc Triều Tiên như bắn hỏa tiễn hay thử hạt nhân. Còn chuyên gia Choi Kang, phó chủ tịch một văn phòng nghiên cứu tại Seoul tóm lại, chính tính chất chủ quan của biến cố bất thường rút cục đã khiến cho cụm từ này có mặt trong văn bản thỏa thuận chung cuộc. Ông tin rằng giữa hai bên đàm phán đã có được một thỏa thuận ngầm về cách hiểu biến cố thế nào thì được coi là bất thường. Một số diễn biến hôm nay cho thấy có vẻ như Bắc Triều Tiên thực sự coi thỏa thuận vừa đạt được đã mang lại cơ hội cho việc cải thiện quan hệ hai miền. Một số người cho rằng chính sự cô lập về kinh tế và chính trị rốt cuộc đã buộc Bình Nhưỡng phải chọn một lối thoát.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Trong giây lát, mở đầu phần 2 của chương trình là một điểm báo do Tú Anh biên soạn, tiếp theo đó là tạp chí văn hóa với đề tài tranh luận xung quanh việc xây lại một phần quần thể kiến trúc Versailles thành khách sạn 5 sao, tạp chí do Tuấn Thảo phụ trách. Nhưng ngay bây giờ là mục phỏng vấn. Hungary có thể huy động cả quân đội để ngăn người tị nạn. Thông tin viên Hoàng Nguyễn, tường trình từ Budapest.
RFI Việt ngữ xin thân chào thông tin viên Hoàng Nguyễn từ Budapest. Hiện nay thì Hungary đang vất vả đối phó với làn sóng người tị nạn đang ồ ạt đổ đến nước này. Trong những ngày qua thì có những cái thông tin nói rằng là chính quyền cũng có thể huy động cả quân đội để mà bảo vệ cái đường biên giới, ngăn làn sóng người tị nạn. Nhưng mà hiện nay thì cái vấn đề người tị nạn càng trở nên cấp bách, nhất là sau khi hôm qua vừa có tin là khoảng 70 người đã thiệt mạng trong một cái chiếc xe tải qua đường biên giới Hungary và Áo. Vậy thì cụ thể cái sự việc này nó xảy ra như thế nào? Những người nạn nhân thiệt mạng đó là ai ạ?
Vào hồi 11 giờ sáng hôm nay thì cảnh sát Áo họ đã có cái cuộc họp báo mới nhất để mà công bố những cái thông tin chính thức về cái thảm trạng này. Tức là cụ thể là có 71 người tị nạn mà khả năng là đến từ Syria. Trong đó thì có 8 phụ nữ và 4 trẻ em đã thiệt mạng trong một cái xe tải mà chở thực phẩm mang biển số của Hung. Cái lý do là vì bị ngạt thở, và vào sáng hôm qua trên lãnh thổ Áo thì họ đã phát hiện ra cái điều đó. Hiện tại thì đã có 7 nghi can, trong đó thì có nghi can chính là một công dân Bulgari gốc Liban. Và trong số 2 cái nghi can bị bắt giữ thì có một người có giấy tờ của Hung, nhưng mà quốc tịch thì được cho là còn chưa được làm rõ. Có 4 nghi can khác thì được tại ngoại trong cái quá trình điều tra. Thì được biết là các nghi can này đã bị bắt tại Hungary, và cái chiếc xe tải mà chở thịt nọ, chủ nhân của nó thì thực sự vẫn chưa được rõ ràng. Xe tải rời Budapest vào rạng sáng ngày thứ tư, và vào lúc 9 giờ sáng thì đã ở gần biên giới Hung Áo, nhưng mà tới đêm thứ tư thì mới vượt qua biên giới, và chiếc xe sau đó thì bị bỏ trên lãnh thổ Áo cách biên giới Hung Áo chừng 30-40 cây số, và người tài xế thì được biết là đã bỏ trốn. Và cảnh sát Áo cho hay là cái khả năng mà thông hơi trong cái ngăn để mà chở hàng của xe tải, tức là nơi mà những cái người tị nạn trú ẩn, thì cái khả năng đó là không có. Và những cái tin tức tối hôm qua cho hay là có khả năng là những người này đã bị chết trước đó từ 1 cho đến 1 ngày rưỡi khi mà họ còn ở Hungary, và cái việc xác định nhân thân của các nạn nhân thì trở nên hết sức khó khăn khi mà những cái thi thể đã bắt đầu bị phân hủy. Và kể từ khi Hungary gia nhập cái hiệp ước Schengen từ cuối năm 2007 thì trong thực tế bất cứ ai cũng có thể đưa người bất hợp pháp qua biên giới Hung Áo, nhất là bằng cái loại xe tải chở hàng, vì hầu như là họ không bao giờ bị kiểm tra. Thì đó là nhận xét của chủ một cái hãng vận tải. Và một tài xế xe tải khác thì họ cũng cho hay là có lẽ trong 100 trường hợp thì cùng lắm chỉ độ 2 lần anh ta bị kiểm tra, nhưng mà chủ yếu cũng là vì cái trạng thái kỹ thuật của xe, chứ cái nội dung mà anh ta chuyên chở thì nhìn chung không có chính quyền nào để tâm tới. Và phát ngôn viên cảnh sát Áo thì có coi cái tấn thảm kịch vừa qua là một tội ác kinh khủng. Còn Bộ trưởng Nội vụ Áo thì có khẳng định rằng cái tấn thảm kịch này khiến tất cả mọi người phải kinh hoàng, và những cái kẻ đưa người thì theo ông là một lũ tội phạm chỉ quan tâm tới lợi nhuận và cần phải bỏ tù hết.
Vâng, thì để đối phó với làn sóng người tị nạn đó thì ngoài cái việc xây dựng cái hàng rào ở biên giới với Serbia cũng như thành lập một cái lực lượng cảnh sát riêng để bảo vệ biên giới, thì nghe nói là chính quyền Hungary có thể dự trù cả việc huy động đến quân đội. Như vậy là cái việc này nó sẽ được thực hiện như thế nào?
Trong cái cuộc họp báo bất thường vào ngày thứ tư vừa qua thì cái việc huy động quân đội để trấn áp người tị nạn đã được chính thức đưa ra. Thì đó là một cái cuộc họp báo mà do ông Németh Szilárd, tức là phó chủ tịch Ủy ban An ninh Quốc gia thuộc Quốc hội Hungary chủ trì. Và cái nhân vật cao cấp này của đảng cầm quyền Fidesz thì có nhắc lại một cái quan điểm trước đó của chính quyền, theo đó là dân nhập cư bất hợp pháp theo đường rừng thì ngày càng trở nên hung hãn, và Hungary thì không chỉ phải bảo vệ biên giới của riêng mình mà còn có một phần bảo vệ biên giới phía ngoài của EU. Nhưng mà một khi mà Brussels không thể giải quyết được những cái vấn đề này thì nước Hung phải tự lực cánh sinh bằng cái cách của mình. Thì đó là lời của ông Szilárd. Ông cũng cho hay là không chỉ cần khóa biên giới bằng cái hàng rào tạm thời mà phải khóa bằng những cái phương tiện pháp luật, và đầu tháng 9 thì Quốc hội Hung sẽ họp một cái phiên bất thường để mà sửa đổi một số cái điều khoản của Bộ luật Hình sự cho phép là trừng phạt nghiêm khắc những cái kẻ đưa người, những người vượt biên bất hợp pháp và cả những ai mà làm hư hại cái hệ thống hàng rào mà ngăn cản tị nạn. Và ông cũng nhấn mạnh là bằng mọi giá cần phải huy động quân đội để mà xử lý cái vấn đề người tị nạn. Thì báo chí Hung có cho hay là chưa rõ chính quyền Hung hình dung ra sao về cái vai trò của quân đội trong cái công việc này, trong khi là trước đó họ đã thiết lập những cái đơn vị cảnh sát đặc biệt để mà bảo vệ biên giới bên cạnh cái lực lượng cảnh sát cơ động. Và cái đề xuất huy động quân đội mà chống người tị nạn thì sẽ chỉ được Quốc hội Hungary thông qua nếu mà có hơn 2/3 số dân biểu đồng tình. Thì đây là cái điều mà một mình cái phe cầm quyền hiện tại là không đủ, mà còn cần đến cái sự nhất trí của một số dân biểu đối lập. Thì nhắc đến cái điều này, ông Németh có khẳng định là vào ngày mùng 3, mùng 4 tháng 9 tới thì công luận và truyền thông Hungary sẽ biết rõ ràng ai là những cái dân biểu mà ủng hộ những kẻ nhập cảnh bất hợp pháp chống lại dân Hung, cũng như là ai góp phần bảo vệ biên giới phía ngoài của châu Âu.
Vâng, vậy thì hiện nay là theo thống kê thì đã có khoảng bao nhiêu ngàn người tị nạn đã đổ đến Hungary, và hiện nay thì cái cuộc sống của những người này là như thế nào ạ?
Tính đến cái thời điểm này thì trong năm nay đã có hơn 141.000 người tị nạn tới Hung, thì đây nó vượt quá cái con số mà chính quyền Hung dự tính cho cả năm. Và vì các trại tị nạn thì đều ở những cái vùng xa xôi, cho nên đại đa số những người tị nạn thì họ ăn ở vạ vật tại các vườn hoa, những công viên cũng như là những cái nhà ga quốc tế ở Budapest để mà tìm đường đi tiếp. Thì cũng vì cái lý do đó mà cách đây 3 tuần, chính quyền thành phố Budapest đã quyết định ngăn một phần các nhà ga xe lửa để thành những cái khu mà tiếp nhận tạm thời người tị nạn để họ có thể trú chân cũng như là tắm giặt và nhận được cái sự hỗ trợ của các cái tổ chức dân sự trong cái thời gian mà họ chưa đi tiếp được tới các trại tị nạn. Nhưng mà tuy nhiên cái cảnh tượng mà 300-400 người tị nạn mà luôn ăn nằm vạ vật tại những cái khu nhà ga trung tâm thì được coi là làm mất mỹ quan thành phố, cũng như là có thể gây bất ổn cho an ninh công cộng. Và ngoài ra chính quyền thành phố Budapest thì cũng coi đây không phải là cái bổn phận của họ mà chỉ là việc cực chẳng đã mà thôi. Do đó thì họ lại vừa có một quyết định mới được đưa ra, tức là đóng cửa những cái khu tạm thời ở 3 nhà ga quốc tế mà mở một cái khu tiếp nhận lớn hơn, có sức chứa là chừng 1.000 người tại một cái khu chợ trời cũ nằm gần ga phía đông của Budapest, và dự tính là cái khu mới này sẽ đi vào hoạt động trong vòng 2 tuần tới. Nhưng mà tuy nhiên thì các tổ chức dân sự đã lập tức có nhiều cái ý kiến lo ngại rằng cái việc giải tán những cái khu tạm thời ở 3 nhà ga là không hiện thực, vì thế nào những người tị nạn họ cũng sẽ tập trung ở đó, nơi gần những cái phương tiện di chuyển, và ngược lại thì những cái tổ chức dân sự thì sẽ không tiếp tục hỗ trợ được cho người tị nạn ở nơi mà những cái người tị nạn họ xuất hiện nhiều và thường xuyên nhất, tức là những cái nhà ga. Và chính quyền Hung thì không hề có cái biện pháp gì để giúp người tị nạn từ cái mặt y tế sức khỏe cho đến những cái vấn đề thực tiễn khác của cuộc sống. Và bên cạnh cái khu tạm trú thì 2 trại tị nạn mới cũng đã được chính quyền Hung thiết lập ở những cái vùng rất là xa xôi ở ngoài khu dân cư bằng cái nguồn vốn của ngân sách, và do những cái trại hiện tại thì đã từ lâu quá tải rất nhiều lần cả về cái sức chứa cũng như là cái đội ngũ nhân viên.
Vâng, thì cái thảm trạng của người tị nạn tại Hungary hiện nay nó không phải là chỉ là vấn đề của Hungary mà là vấn đề của cả Liên hiệp châu Âu. Trong những ngày qua thì các nước châu Âu khác cũng đã đưa ra một số biện pháp hoặc những đề nghị liên quan tới vấn đề này. Thì những cái biện pháp đề nghị đó phía Hungary họ phản ứng như thế nào ạ?
Mới đây nhất là cái việc chính quyền Đức họ tuyên bố là sẽ chấp nhận trong thực tế tất cả những người mà đến từ Syria, vì lý do cái quốc gia này là nơi đang diễn ra chiến sự, và đồng thời thì Đức cũng sẽ không trao trả lại những cái người tị nạn cho những cái quốc gia mà họ đã đặt chân đến lần đầu tiên mà theo thông lệ. Thì cái quyết định này của Đức thực ra là nó chỉ thực tế hóa những cái gì mà Berlin đã làm trong cái thời gian gần đây, tức là Đức đã trao quy chế tị nạn cho đại đa số những người mà đến từ Syria, và hầu như là rất ít khi áp dụng cái hiệp ước Dublin của châu Âu về cái việc mà trao trả người tị nạn về nơi mà họ đã đến lần đầu, là bởi vì là đối với Hungary thì cái hàng rào vệ quốc mà đang xây dựng đó như cho tới bây giờ thì không ngăn chặn được cái dòng người tị nạn. Và đây là cái điều mà ngay mới đây chính quyền Hung cũng phải thừa nhận, và họ nói thêm rằng cái tấm màn sắt này chỉ làm cho cái quá trình nhập cư trở nên có kiểm tra hơn thôi. Và trong thực tế thì người tị nạn tới Hung thì đã bị đưa vào hồ sơ sổ sách cũng như là bị lấy vân tay rất là kỹ lưỡng, mà với cái tiến độ là một vài ngàn người tị nạn mỗi ngày, nó đã khiến cái bộ máy cảnh sát của Hung phải hoạt động hết tốc lực mà vẫn có cái cảnh chậm trễ cũng như là nhiêu khê, khiến dân tị nạn họ thường là bất bình. Nhưng mà tuy nhiên đại đa số những cái người xin tị nạn ở Hung thì sau ít ngày đã tìm cách là chạy sang phương Tây, và cái số còn lại chỉ có một cái tỷ lệ nhỏ được công nhận là tị nạn. Và đặc biệt là trong cái tình hình mới mà ở Đức đó, thì người tị nạn Syria tới Hung thì sẽ đều tìm cách đổ sang Đức để mà được hưởng cái quy chế tị nạn nới lỏng ở đó. Và cái câu hỏi được báo giới đặt ra là những cái dữ liệu của những người tị nạn mà bị coi là bị mất tích ở Hung như thế thì nó có được ghi nhận trong cái hệ thống hình sự chung của toàn châu Âu hay không? Bởi vì nếu mà không được ghi nhận thì sẽ không chứng tỏ được là người tị nạn đã nhập cảnh Hung đầu tiên và về sau nước Hung thì có thể phủi tay và không phải nhận họ từ những cái nước khác nếu cái trường hợp nó xảy ra.
Vâng, chúng tôi xin cảm ơn thông tin viên Hoàng Nguyễn từ Budapest tường trình về tình hình của người tị nạn tại Hungary hiện nay.
Kể từ nay, Ban Việt ngữ đăng toàn bộ nội dung những bài viết chọn lọc trên trang Facebook của RFI, bổ sung thêm cho bản tin tiếng Việt phát thanh hàng ngày. Mời quý thính giả và các bạn truy cập trực tiếp các bài viết trên trang Facebook của RFI tiếng Việt và trang web ở địa chỉ vi.rfi.fr.
RFI Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin kính chào quý vị vừa đến với chương trình. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Việt Nam đặc xá trên 18.000 người nhưng không thả tù nhân chính trị nhân dịp Quốc khánh. Ấn Độ thăm dò dầu khí trở lại ngoài khơi biển Việt Nam. Lãnh đạo Bắc Triều Tiên cách chức một loạt giới chức cao cấp liên quan đến sự cố biên giới với Hàn Quốc. Áo phát hiện 71 thi thể người nhập cư trong một chiếc xe tải bị bỏ rơi. Biểu tình chống tham nhũng trên toàn quốc Guatemala. Mục mỗi ngày một sự kiện, thỏa thuận giảm căng thẳng Hàn Quốc để ngỏ cơ hội cho Bắc Triều Tiên. Hungary có thể huy động cả quân đội để ngăn chặn người tị nạn. Thông tin viên Hoàng Nguyễn tường trình từ Budapest. Kính thưa quý vị, mở đầu phần 2 của chương trình là một điểm báo do Tú Anh biên soạn.
Điểm báo.
Kinh tế Mỹ phất phới, dầu hỏa xuống giá 25%, bơm dưỡng khí cho công nghiệp. Tại Á Châu, dân Thiên Tân vỡ mộng. Tướng lãnh Thái Lan tuyên bố vung vít làm trò cười cho công luận. Tại châu Âu, sau những chiếc thuyền vượt biển đầy xác người chết ngạt, đến lượt xe vận tải tử thần gây kinh hoàng và nhục nhã, đó là một số đề tài được báo chí Pháp chú ý hôm nay.
Chiếc xe vận tải tử thần tại Áo tựa của Le Figaro, chiếc xe vận tải nhục nhã cái chết giữa lòng châu Âu, 20 tử thi di dân giữa nát trong một chiếc xe chở thịt gà bỏ rơi trên một con đường gần biên giới Áo Hung. Hai tựa lớn của Liberation ở trang bìa và trang 2 để nói lên một thực tế thảm thương của di dân Trung Đông châu Phi trên đường tị nạn.
51 tử thi, trong đó có nhiều phụ nữ và trẻ em chết ngạt trên biển Địa Trung Hải. Hàng chục tử thi khác được phát hiện cùng ngày. Trên bộ là một thực tế theo Liberation. Trong bài xã luận cùng tựa thực tế, nhật báo cánh tả Khai Phóng đặt câu hỏi, phải cần bao nhiêu xác người nữa để các nhà lãnh đạo châu Âu phải lấy những quyết định tương xứng với trách nhiệm lịch sử của họ? Cho đến bây giờ, trước làn sóng xin tị nạn, thái độ lãnh đạm của giới chính trị trong Liên hiệp châu Âu đã lên đến giới hạn không thể chấp nhận được. May mắn thay, Thủ tướng Đức Angela Merkel là người duy nhất đã cứu được danh dự cho châu Âu mà dứt khoát lên án xu hướng và hành động bài ngoại, vô cảm trước thảm nạn đang xảy ra từng ngày sát biên giới của Liên hiệp. Nhật báo cánh tả kết luận, giữa lý tưởng mở rộng cánh cửa đón nhận hết và đóng cửa đuổi hết, vẫn có một con đường trung dung phù hợp với thực tế và tinh thần nhân bản của Liên hiệp châu Âu, đối xử tử tế với nạn nhân trong một kế hoạch chung, một chính sách di dân hợp pháp. Một điểm soan khác của Đức được Liberation chú ý là từ chính phủ đến đa số dân chúng đều một lòng một dạ. Berlin cho biết đủ khả năng tiếp đón trong năm nay 800.000 di dân. Thăm dò ý kiến cũng cho thấy 60% người dân Đức đồng ý ủng hộ bà Angela Merkel. Nhận định của Liberation không khác lời báo động của giám đốc cơ quan châu Âu giám sát biên giới Frontex bao nhiêu. Trên Le Figaro, ông Fabrice Leggeri cho biết là từ Thế chiến thứ hai đến nay, chưa bao giờ Liên hiệp châu Âu phải đối phó với một cuộc di dân khủng khiếp như hiện nay. Ông kêu gọi cần phải khẩn cấp tăng cường hợp tác để trợ giúp những thành viên gặp khó khăn nhiều nhất.
Điểm báo.
Thái Lan, ngôi nhà vô trật tự, Thiên Tân, giấc mơ Trung Quốc tan vỡ là hai tựa lớn của Le Monde. Từ hai vụ nổ, khủng bố tại Bangkok và tai nạn, kho chứa hóa chất ở cảng Thiên Tân đã đưa đến những hệ quả tất yếu. Quân đội Thái Lan tiếm quyền qua đảo chính để lộ sự thiếu bản lĩnh điều hành đất nước. Còn tại Trung Quốc, người dân công khai tuyên bố bất tín nhiệm chính quyền.
Trong bài Ngôi nhà vô trật tự đầy bất trắc, nhà báo Bruno Philippe từ Bangkok nhận định, trong bối cảnh đất nước phân chia giữa những người áo đỏ với phe bảo hoàng, giữa những nhà dân chủ với quân đội, thì vụ đặt bom ngày 17 tháng 8 rơi đúng vào lúc xấu nhất. Cùng cách xử lý vụ khủng bố kinh hoàng nhất tại Thái Lan cho thấy, phe quân nhân cầm quyền không phải là yếu tố bảo đảm ổn định. Nhà báo Pháp đương cử một loạt tuyên bố không chính xác và các phản ứng mâu thuẫn của giới lãnh đạo. Thủ tướng Joao Cha, lãnh tụ tập đoàn quân sự, lúc đầu gián tiếp vu tội cho phe áo đỏ thân cựu thủ tướng Thaksin và cô em gái Dinh Lức. Nhưng phát ngôn viên cảnh sát sau đó lại nói, nghi can là người ngoại quốc, có thể là người Âu hay người Ả Rập. Rồi sau đó cũng chính phát ngôn viên này tuyên bố, thủ phạm vụ khủng bố không liên quan gì đến khủng bố quốc tế. Cuối cùng thì cảnh sát Thái Lan lại nói, nghi can là người Thái hóa trang. Thủ tướng Thái cũng tiền hậu bất nhất. Ông phủ nhận khả năng người Duy Ngô Nhĩ trả thù sau vụ Thái Lan trục xuất về Trung Quốc, một loạt người Hồi giáo Tân Cương xin tị nạn. Trong số các nạn nhân tử vong trong cuộc khủng bố, có 4 du khách Trung Quốc, 4 người Malaysia gốc Hoa và 2 du khách Hồng Kông. Thế là truyền thông nêu giả thuyết Duy Ngô Nhĩ trả thù. Được cảnh sát Anh Quốc đề nghị trợ lực điều tra, Thủ tướng Thái liền từ chối. Nhưng khi cảnh sát Thái Lan thừa nhận họ không có đủ phương tiện khoa học để tiến hành điều tra truy tìm thủ phạm, thì tướng Chan Ocha chỉ đạo, hãy xem loạt phim trinh thám Blue Plus của Mỹ để tìm ý. Cư dân mạng tại Thái Lan đã không bỏ lỡ cơ hội bình luận chế giễu thủ tướng trên Internet. Theo Le Monde, nếu vụ khủng bố xảy ra một ngày trước đó, khi chính quyền Thái Lan tổ chức một cuộc đua xe đạp khổng lồ do Thái tử nối ngôi dẫn đầu và hầu hết lãnh đạo cao cấp đều có mặt, thì hậu quả sẽ ra sao? Bằng mọi cách, quân đội Thái Lan không để cho phe Thaksin trở lại chính quyền, dù mỗi lần bầu cử phe này luôn chiếm đa số. Dự thảo hiến pháp đi theo chiều hướng này, cho phép quân đội can thiệp để duy trì, ổn định khi tình thế đòi hỏi. Tuy nhiên, với cách xử lý lập chụp vụ khủng bố 17 tháng 8, sự thiếu khả năng của tập đoàn quân sự đã lộ ra dưới ánh sáng.
Ngày 12 tháng 8 vừa qua, vụ nổ khu công nghiệp Thiên Tân không những tàn phá cửa nhà giết chết hàng trăm con người mà còn làm tan vỡ mơ ước của hàng ngàn người.
Trong bài Giấc mơ tan vỡ của dân Tân Hải, một quận mới của Thiên Tân, Le Monde tường thuật rộng rãi các sự kiện, các phản ứng phẫn nộ của cư dân có nhà cửa thiệt hại trước thái độ của cán bộ chính quyền, vô cảm, chối bỏ trách nhiệm và chờ cơ hội hù dọa từng cá nhân như thường xuyên xảy ra tại Trung Quốc. Theo đặc phái viên Chris Petroletti, vụ nổ Thiên Tân không những làm lung lay cuộc sống của thành phần trung lưu ở quận mới Tân Hải, mà còn đụng vào sợi thần kinh nhạy cảm của người dân Trung Quốc. Không gì làm cho người dân Trung Quốc lo sợ. Bằng những con quái vật công nghiệp, những xí nghiệp gây ô nhiễm, đầu độc môi trường tràn ngập qua lục, hậu quả của chính sách chạy đua theo chỉ số tăng trưởng và quản lý tồi tệ. Vụ Thiên Tân đã làm cho người dân tiêu tan mọi ảo vọng, ngày tận thế xảy ra ngay trên quê hương của họ. Vào lúc Trung Quốc chao đảo vì một loạt sự kiện xấu, từ ngành công nghiệp cho đến kinh tế, thì Liseco đưa ra hai thông tin phấn khởi, nhưng không đến từ Trung Quốc. Tin vui bất ngờ, từ nước Mỹ, mọi sinh hoạt sản xuất đều lên, tăng trưởng kinh tế trong quý 2 tại Hoa Kỳ lên 3,7%. Tin vui thứ hai là giá dầu trên thế giới tiếp tục giảm, tạo thêm sinh khí cho công nghiệp. Giá nhiên liệu xuống thấp còn giúp cho mãi lực của người dân gia tăng. Hệ quả của sức bật Hoa Kỳ được Liseco chú ý là Mỹ đã thay thế nước Pháp chiếm vị trí số 1 làm đối tác của nước Đức. Hàng xuất khẩu của Đức sang Mỹ đã tăng đến 24% trong 6 tháng đầu năm nay. Đó cũng là lý do tại sao giới doanh nghiệp của Đức rất nóng lòng muốn châu Âu và Hoa Kỳ ký kết hiệp định trao đổi thương mại xuyên Đại Tây Dương. Kết thúc điểm báo hôm nay, xin đặt quý thính giả một câu hỏi, có nên đối thoại với một đảng chống lại mọi ý kiến khác biệt hay không? Đó cũng là câu hỏi mà Nhật báo Công giáo Lạc Hòa đặt ra cho tín đồ Công giáo trong bài xã luận Một tín điều không thể thương lượng trước sự kiện Tòa Giám mục ở địa phận Fréjus Toulon miền Nam nước Pháp mời một đảng viên của Mặt trận Quốc gia, một tổ chức cực hữu bài ngoại và bài Do Thái tham dự một cuộc thảo luận do Tòa Giám mục tổ chức. Theo quan điểm của Giáo hội Trung ương, không thể đối thoại với những người có chủ trương đi ngược lại giáo lý bao dung của Thiên Chúa giáo. Vấn đề là trong quá trình hoạt động, ông Jean-Marie Le Pen, chủ tịch của tổ chức này, người vừa bị con gái đương kim chủ tịch đảng khai trừ, luôn khẳng định cương lĩnh chính trị và xã hội của Mặt trận Quốc gia gần với chương trình xã hội của Giáo hội Công giáo. Cũng vì vậy mà cháu ngoại của ông Le Pen, dân biểu Marion Maréchal Le Pen, cũng nằm trong xu hướng này. Theo quan điểm của ban tổ chức, tức Tòa Giám mục Địa phận Francis Toulon, thì cần phải đối thoại với những người có ý kiến khác biệt để giúp họ thay đổi. Nếu cho rằng vì chủ trương chính trị xã hội của tổ chức cực hữu trái ngược với giáo hội, do vậy không nên đối thoại với họ, thì cuối cùng giáo hội không thể tiếp xúc với ai cả, vì các đảng phái khác tại Pháp cũng có nhiều chủ trương đi ngược lại giáo hội công giáo. Lập luận này khá vững chắc, cho nên Lacroix không phản bác, nhưng đặt điều kiện. Để tòa giám mục địa phận Francis Toulon không mang tiếng ủng hộ đảng bài ngoại, thì phải xác định ngay các tín điều không thể khoan nhượng. Đó là phải nói thẳng với dân biểu Marion Maréchal Le Pen, chủ trương của người Thiên Chúa giáo là mở cửa đón tiếp di dân đang gõ cửa Liên hiệp châu Âu.
Tiếp tục chương trình, xin mời quý thính giả theo dõi tạp chí văn hóa do Tuấn Thảo phụ trách, nói về cuộc tranh luận xung quanh việc xây lại một phần quần thể kiến trúc Versailles thành khách sạn 5 sao.
Với hơn 7 triệu lượt khách tham quan hàng năm, lâu đài Versailles là một trong những quần thể xây dựng thuộc vào hàng lớn nhất châu Âu. Kết hợp lối kiến trúc cổ điển hài hòa với những đường nét chấm phá nghệ thuật Baroque, cung điện Versailles từng được tổ chức UNESCO đưa vào danh sách di sản văn hóa thế giới vào năm 1979. Điều đó có thể giải thích vì sao đang có một cuộc tranh luận khá sôi nổi tại Pháp về dự án biến đổi một phần trong quần thể kiến trúc cung điện Versailles thành khách sạn 5 sao.
Từ đây cho tới hạn chót là ngày 14 tháng 9 năm 2015, các tập đoàn khách sạn quốc tế phải nộp hồ sơ đấu thầu cho cơ quan quốc gia quản lý lâu đài Versailles. Đây là một dự án có tầm cỡ đặc biệt vì tập đoàn khách sạn trúng thầu sẽ phải đầu tư khoảng 7 triệu euro để trùng tu một quần thể nhỏ gồm 3 dinh thự nằm trong khuôn viên của cung điện Versailles.
Vào thời xưa, 3 dinh thự này gồm một phần là văn phòng làm việc của các quản đốc hành chính, còn tòa đại sảnh ở dinh thự lớn nhất là phòng nghỉ dành cho các vị khách mời, thường là quan thần triều đình hay là quan chức ngoại giao khi họ tới Versailles để xin ý kiến nhà vua. Cả 3 dinh thự nói trên tọa lạc trong khuôn viên ở phía đông nam của quần thể kiến trúc Versailles. Các cửa sổ nhìn ra khu vườn thượng uyển, nơi có đặt hàng trăm chậu cây cam trồng để làm kiển. Một khi được trùng tu, phục hồi, thì 3 dinh thự này sẽ được gọi là khách sạn của vườn cam, Hôtel de l'Orangerie. Cơ quan quốc gia điều hành lâu đài Versailles đồng ý chuyển nhượng quyền khai thác 3 dinh thự này cho một tập đoàn khách sạn tư nhân trong vòng 60 năm, với điều kiện là phải dựa vào lối kiến trúc sẵn có và nhất là phải tôn trọng mọi quy định nghiêm ngặt của toàn bộ quần thể xây dựng. Và như vậy, hẳn chắc là không có chuyện xây phòng xông hơi hay hồ tắm ở ngoài trời. Bằng không, lâu đài Versailles sẽ mất đi danh hiệu di sản văn hóa thế giới dễ như chơi. Cho dù diện tích rất nhỏ, chưa tới 5% quần thể kiến trúc Versailles, nhưng sự kiện một cơ quan nhà nước đem một phần của cung điện này ra đấu thầu để biến thành một dịch vụ kinh doanh thương mại cho thấy được một điều khá nhức nhối. Chính phủ Pháp không còn đủ ngân sách để trang trải cho các chi phí bảo tồn các di sản văn hóa. Chính quyền thành phố Versailles cũng không thể nào tăng thêm thuế đánh trên đầu dân cư địa phương, bởi vì nếu như làm như vậy, thì trong các cuộc bầu cử sắp tới, các cử tri này sẽ bỏ phiếu cho phe cam kết không tăng thuế.
Với hơn 7 triệu lượt du khách tham quan Versailles hàng năm, trong đó có một nửa, tức khoảng 3 triệu rưỡi, mua vé vào thăm phòng gương ở bên trong cung điện. Nhưng doanh thu vẫn không đủ để chi trả cho toàn bộ chi phí vận hành, cũng như sửa sang lâu đài này. Vậy thì, lấy tiền ở đâu ra để bảo tồn công trình? Trước bài toán nan giải này, cơ quan điều hành Versailles dường như chỉ tập trung vào quần thể chính gồm phòng gương đại sảnh, nhà nguyện, hai cung điện Grand Trianon và Petit Trianon, trong khi các dinh thự nhỏ ở xung quanh thì lại cần đến sự hợp tác của các tập đoàn tư nhân. Tuy nhiên, hiện có rất nhiều ý kiến bên và chống một dự án như vậy.
Theo lời ông Jean-Michel Ranger, Chủ tịch Liên đoàn các tổ chức bảo tồn di sản quốc gia, dự án tái tạo một phần Versailles gây tranh cãi, có lẽ là vì nhà nước muốn nhận quyền khai thác cho một công ty tư nhân qua một hợp đồng cho thuê dài hạn, trong khi đa số người dân Pháp vẫn quan niệm rằng một công trình xếp vào hàng di sản quốc gia cần có sự giám sát chặt chẽ từ phía nhà nước, chứ không nên để cho một công ty tư nhân độc quyền khai thác. Dự án tái tạo một phần của Versailles làm cho ông Ranger liên tưởng đến kế hoạch khai thác dinh thự Hôtel de la Marine nằm ngay trên quảng trường Concorde, sát bên tòa lãnh sự Mỹ ở Paris, trên đường Florentin. Dinh thự Hôtel de la Marine trước đây là bộ tổng tham mưu của Hải quân Pháp, và kể từ đầu năm 2015, bộ này dời cơ sở hoạt động về một nơi khác. Lúc đầu, nhà nước Pháp lên kế hoạch giao cho một tập đoàn tư nhân khai thác thành khách sạn sang trọng. Nhưng trước sự phản đối khá mạnh mẽ của công luận, chính phủ Pháp đã nhượng bộ một bước và ủy thác quyền điều hành dinh thự này cho Trung tâm Di sản Văn hóa Quốc gia. Theo lời ông Jean-Michel Ranger, nếu phải so sánh về vai trò và tầm cỡ, thì ba dinh thự ở Điện Versailles không có nhiều ý nghĩa và biểu tượng lịch sử bằng dinh thự hải quân ở quảng trường Concorde. Thế nhưng, sự phản đối của dư luận y hệt như nhau trong cả hai trường hợp, và điều đó cho thấy là ở Pháp, việc kinh doanh toàn phần hay một phần di sản quốc gia là một vấn đề hết sức nhạy cảm. Theo ông, thì trước khi tiến hành những dự án tái tạo như vậy, nên chăng thăm dò hay tham khảo ý kiến của người dân, nhất là một phần tiền thuế của dân được đưa vào ngân sách của Bộ Văn hóa, cũng như của các cơ quan nhà nước. Trong số những người lên tuyến đầu, bên vực cho dự án biến một phần quần thể Versailles thành khách sạn 5 sao, có ông Francis Mazière, thị trưởng đương nhiệm của thành phố Versailles. Theo ông Mazière thì cả ba dinh thự ở Versailles bị bỏ trống kể từ năm 2008, và giờ đây có nhu cầu được sửa chữa và nâng cấp. Quần thể này tuy không quan trọng như phòng gương hay là thư phòng của nhà vua Louis XIV, nhưng ba dinh thự vẫn cần được trùng tu. Theo ông Francis Mazière, bằng cách này hay cách khác thì các cơ quan có trách nhiệm buộc phải tìm cách tài trợ dự án bảo tồn, hầu làm sống lại các dinh thự, chứ không thể nào bỏ hoang để cho các tòa nhà này dần xuống cấp, đến nỗi phải phá hủy.
Phe ủng hộ dự án tái tạo còn đi xa hơn nữa khi đưa ra lập luận. Ba dinh thự ở Versailles xây vào những năm 1680 từng là nhà nghỉ dành cho một số nhân vật lịch sử nổi tiếng. Việc biến nhà nghỉ thành khách sạn 5 sao là một dự án khả thi, trong bối cảnh nhà nước cắt giảm trợ cấp bảo tồn. Kế hoạch này cũng đáp ứng được hai mục tiêu. Thứ nhất, tập đoàn khách sạn trúng thầu sẽ phải chi tổng cộng là 11 triệu euro để nâng cấp, khôi phục 3 dinh thự, trong đó có gần 2/3 chi phí, khoảng gần 7 triệu euro để sửa chữa mái nhà và các mặt tiền. Thứ nhì, một kế hoạch như vậy sẽ tạo thêm việc làm cho các công ty Pháp, nhất là các công ty chuyên trách về các công trình kiến trúc lịch sử, chuyên tuyển dụng các thợ có tay nghề cao, được đào tạo theo kiểu Pháp.
Việc chuyển nhượng quyền khai thác một khi được quyết định sẽ kéo dài trong vòng 60 năm. Tập đoàn khách sạn Accor Hotel của Pháp hiện là một trong những ứng cử viên nặng ký nhất tham gia đấu thầu. Nhưng liệu điều đó có đủ để làm cho dư luận Pháp bớt hoang mang trước câu hỏi? Cơ quan nhà nước Pháp có thể làm được gì trong trường hợp một công ty ngoại quốc trúng thầu nhưng sau đó không tuân thủ luật trời đã định? Trường hợp này đã từng xảy ra không phải là trong ngành khách sạn mà là trong ngành hàng không dân dụng, khi các hãng hàng không giá rẻ nước ngoài áp đặt điều kiện của mình sau khi ký hợp đồng khai thác các sân bay nhỏ với cấp chính quyền địa phương. Dĩ nhiên là các sân bay này vẫn được duy trì hoạt động, nhưng về mặt thành quả thì chưa chắc gì người dân địa phương sẽ được hưởng lợi. Xây khách sạn 5 sao phải chăng là một cơ hội tốt để khôi phục các dinh thự ở Versailles? Câu trả lời dường như là không, theo quan điểm của ông Alexandre Gadi, sử gia người Pháp, chuyên nghiên cứu về kiến trúc thế kỷ thứ 17. Theo ông, nhà nước Pháp không thể nào viện cớ rằng, do không còn đủ tiền trong ngân quỹ, mà đem đi bán đổ, bán tháo các tài sản chung của quốc gia, hoặc là chuyển nhượng quyền khai thác các dinh thự lâu đời cho giới kinh doanh và đầu tư tư nhân. Đa phần các dự án tư nhân cho tới nay thường là một khách sạn 5 sao hoặc là một nhà hàng sang trọng dành cho giới có tiền, tức là chỉ phục vụ cho một đối tượng khách hàng, trong khi một công trình di sản quốc gia, dù là phải mua vé để vào xem, vẫn dành cho đại đa số, càng có nhiều người tham quan thì càng tốt. Theo ông Alexandre Gadi, vấn đề không phải là giao cho tư nhân khai thác. Nếu thấy dự án khai thác ấy hợp lý và khả thi thì tại sao không? Nhưng vấn đề cốt lõi theo ông vẫn là phục vụ cho đối tượng nào, cho thiểu số hay là cho đa số. Cuộc tranh luận đã tăng thêm một bậc với việc thành lập Hiệp hội Bảo vệ Lâu đài Versailles do ông Arnaud Upinski đứng đầu. Hiệp hội này chơi chữ bằng cách mượn lại tên của một chương trình truyền hình để tung ra khẩu hiệu đấu tranh "Tôi sẽ không ngủ ở nhà của vua Louis XIV". Hiệp hội này đã mở ra một cuộc đánh đồng dư luận khá mạnh mẽ trên các mạng xã hội và thông qua các kênh truyền thông như báo chí và truyền hình.
Hiệp hội Bảo vệ Lâu đài Versailles đã viết thư lên cả hai bộ Văn hóa và Du lịch để nhắc nhở là công việc bảo tồn các di sản văn hóa trước hết là trách nhiệm của nhà nước và kế đến là của chính phủ do dân bầu lên. Và liệu chính phủ có thể nào tiếp tục tiến hành một dự án như vậy khi theo thăm dò dư luận có đến 57% ý kiến cho biết là bị sốc khi họ biết rằng đang có kế hoạch biến một phần Versailles thành dịch vụ khách sạn 5 sao. Vả lại trong hợp đồng chuyển nhượng vẫn chưa thấy có điều kiện nào hạn chế việc kinh doanh các dòng sản phẩm có liên quan, tức là không có gì bảo đảm việc khai thác hình ảnh của Versailles theo kiểu công viên giải trí Disneyland.
Trường hợp của Điện Versailles không phải là cá biệt lẻ loi. Tại Pháp hiện có ít nhất là 4 dự án trùng tu tái tạo một cách tương tự ở nhiều vùng miền khác nhau. Trước hết là dự án xây quần thể khách sạn sát cạnh lâu đài Chambord ở thung lũng vùng sông Loire. Dự án này sẽ được đưa vào hoạt động kể từ năm 2016 và hiện giờ đang có tranh chấp kiện tụng giữa một bên là các hiệp hội dân sự và một bên là chính quyền địa phương. Một dự án khác là bệnh viện Hôtel Dieu ở thành phố Lyon, một quần thể kiến trúc có từ thế kỷ thứ 12 và nay được xây dựng lại thành một quần thể khách sạn. Theo dự kiến thì quần thể này sẽ được mở cửa đón du khách vào năm 2018, nhưng hiện giờ vẫn có kẻ bên người chống. Tuy vẫn chưa ngã ngũ, nhưng các cuộc tranh luận sôi nổi liên quan tới việc trùng tu tái tạo các di sản kiến trúc thật ra phản ánh hai lối tư duy đối chọi nhau ở Pháp. Một bên là những người quan niệm rằng bất cứ hình thức nào cũng có thể biến thành một sản phẩm nhằm mục đích kinh doanh, và tại sao không nếu như nhờ vào cái công việc kinh doanh ấy, người ta có thể hái ra tiền để duy trì và nuôi dưỡng văn hóa. Còn phía bên kia là những người quan niệm rằng văn hóa là một món quà hầu như là vô giá, không nên đổi chác và cũng chẳng mua bán, nhưng lại nên mở rộng cho tất cả mọi người. Bằng chứng là ngay cả Viện Bảo tàng Louvre, thuộc vào hàng bảo tàng lớn nhất thế giới, kể từ năm 1793 cho tới nay, vẫn dành riêng ra một số ngày ở trong năm để cho phép mọi người vào cửa miễn phí, cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho một số thành phần trong xã hội vào xem triển lãm. Qua hình thức này, nước Pháp muốn duy trì quan niệm về văn hóa có từ thế kỷ thứ 18, còn được gọi là thế kỷ của ánh sáng. Quyền lợi khi chỉ dành cho một thiểu số chỉ là đặc ân, trong khi dành cho đa số thì nó mới phục vụ cho tiến bộ xã hội. Không phải vì bạn nghèo hay bạn không có tiền mà bạn không được quyền tiếp cận với nền văn hóa. Tranh luận về cung điện Versailles có sôi nổi mạnh mẽ, một phần là cũng xuất phát từ đó.
Parlez-vous Paris?
Je m'appelle Sarah, je suis américaine.
Je m'appelle Romad, j'ai 18 ans, je suis iranien.
Quand ma mère veut me donner Paris?
Ça fait un an que je suis à Paris. Je suis venue pour le travail et ensuite j'ai resté pour l'amour.
Quand ma mère combine, il veut de chambre, t'as tout d'offre.
D'abord en France, on aime manger. Et le déjeuner, c'est important.
Chúng ta hãy cùng với các bạn, Romad, Sarah, khám phá nếp sống của người dân Paris.
Pas de problème, je suis là pour vous aider.
Trong một giáo trình tiếng Pháp mới.
Parlez-vous Paris.
Parlez-vous Paris.
Allez, au plaisir, monsieur.
Sắp tới đây, trên đài RFI.
Parlez-vous Paris.
Il y a 213 marches en tout.
Bạn muốn xuống thăm hầm mộ Paris.
Ça va, la tête tourne pas trop.
Et là, ça y est, on voit tout Paris.
Bạn muốn lên đỉnh tháp Eiffel.
Wow, magnifique.
Bonjour, bienvenue en France. Merci beaucoup.
Bạn muốn nếm rượu vang của Pháp.
Fruité, des notes de cassis.
Bạn muốn biết về nếp sống của dân Paris.
Pas de problème, je suis là pour vous aider.
Với các du khách nước ngoài.
Oui, bien sûr.
Trong một giáo trình tiếng Pháp mới.
Bonne année.
Parlez-vous Paris.
Parlez-vous Paris.
Sắp tới, trên đài RFI.
Allez, bonne soirée, merci à vous.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI, Radio France International. Trong buổi phát thanh ngày mai, như thường lệ sau phần tin tức thời sự, phần 2 của chương trình sẽ được bắt đầu bằng một điểm báo do Mai Vân biên soạn. Sau đó trong tạp chí Góc vườn âm nhạc, Tuấn Thảo nói về 40 năm giai thoại tình khúc L'été Indien, một bài hát mà ban đầu không được viết cho Jules Dassin. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay đến đây tạm kết thúc, phần kỹ thuật hôm nay do Julien phụ trách. Xin kính chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh ngày mai cũng vào giờ thường lệ.
Baby, I love you less and less because of what you've done. Baby, I love you less and less because of what you've done to me. Le ciel se couche sur ta peau de louve. Les oies sont rouges. Ta mémoire est trouble. On a vu l'Espagne. L'amour a ses failles et ses cœurs nomades. Baby, I love you less and less because of what you've done to me. Baby, I love you less and less because of what you've done. Just don't let me go. Se promettre ma douce.